Bây giờ đến nguyên tắc thứ tư, Solus Christus, duy Chúa Kitô. Nghĩa là làm sao? Anh em tin lành chủ trương Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, chứ không phải Đức Mẹ, các thánh hay linh mục hoặc bất cứ ai ngoài Chúa Giêsu. Như vậy là bất đồng với giáo lý Công giáo về sự cầu nguyện với các thánh và chức năng của linh mục. Tôi thấy cần phải làm rõ điều này. Tôi đọc lại cái câu: Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, chứ không phải Đức Mẹ, các thánh hay linh mục. Người Công giáo có bảo linh mục là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người không? Không có đâu. Bây giờ nói một cách cụ thể này. Khi các anh chị và các bạn đi xưng tội đó, ông linh mục ông ấy tha tội ấy gì? Đúng là linh mục có đọc cái câu Cha tha tội cho con. Nhưng mà đừng quên trước khi ông nói cái câu đó là cả một công thức dài. Thiên Chúa là Cha hay thương xót đã nhờ sự chết và sự sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban ơn Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy Cha tha tội cho con. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh, chứ không phải là bản thân ông linh mục. Ông ấy thánh thiện để ông ấy tha tội cho chúng ta. Em hỏi ông linh mục, ông có đi xưng tội không? Ở Đức Giáo Hoàng có đi xưng tội không? Có chứ. Cho nên là ông ấy tha tội không phải là bằng sự thánh thiện của cá nhân ông. Tôi nói điều này nó có vẻ cực đoan, nhưng mà mục đích để làm cho nó rõ. Giả như bây giờ ông linh mục ông ấy đang phạm tội trọng này, các anh chị không biết, các anh chị đến xưng tội với ông ấy, các anh chị có được khỏi tội không? Được khỏi tội. Ông linh mục làm sao? Mắc thêm tội nữa. Cho nên khi chúng ta học giáo lý về bí tích á, người ta mới nói hiệu quả bí tích là hiệu quả do sự chứ không phải do nhân. Tiếng Việt Nam dịch á, ex opere operato là do sự, tức là do cái việc đó chứ không phải do con người. Bởi vì linh mục làm công việc đó với tính cách là thừa tác viên của giáo hội, mà Chúa Giêsu trao cho giáo hội cái quyền tha tội. Và linh mục là thừa tác viên của giáo hội để làm vọng lại cái tiếng nói tha thứ của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu nhập thể làm người, Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài sống ở Palestina. Những con người thời đó đã trực tiếp gặp gỡ Ngài như các anh chị đang gặp gỡ tôi, và trực tiếp nghe từ miệng Ngài cái lời tha thứ, Cha tha tội cho con. Nhưng mà khi Thiên Chúa nhập thể làm người thì Thiên Chúa phải chấp nhận sự giới hạn của thân phận con người. Ngài không sống mãi. Ngài cũng như con người, Ngài chết, Ngài về trời. Như vậy thì chúng ta không còn nghe được lời tha thứ của Thiên Chúa hay sao? Chính vì vậy mà giáo hội chính là Chúa Giêsu Kitô nối dài trong lịch sử nhân loại. Để qua giáo hội, ở bất cứ thời đại nào, con người ta cũng có thể nghe vọng bên tai mình chính lời tha thứ của Thiên Chúa được nói qua môi miệng linh mục: Cha tha tội cho con. Đó là một ví dụ cụ thể để giúp cho chúng ta hiểu cái gốc rễ là Chúa Kitô. Chứ bạn đừng có theo đây để rồi bạn lý luận như vậy là phải phủ nhận cái chức năng linh mục, hay là phủ nhận cái vai trò của Đức Mẹ và các thánh. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô là đứng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Thế thì tại sao chúng ta lại cầu nguyện với Đức Mẹ và các thánh? Có một vài điểm mà tôi muốn ghi chú ở đây này. Thứ nhất đó, là phải nhìn nhận rằng người Công giáo chúng ta đôi khi hơi nặng cái tâm lý xin ơn, mà mình quên mất một yếu tố quan trọng. Bây giờ các anh chị và các bạn đem một tượng ảnh đến để nhờ linh mục làm phép á, nếu mà chăm chú nghe cái lời ông ấy cầu nguyện á, thì ông ấy sẽ thưa với Chúa như thế này này: lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh, để khi con mắt thể xác chúng con chiêm ngắm ảnh tượng đó, thì con mắt ký ức của chúng con suy niệm về đời sống và hành vi thánh thiện của các đấng mà bắt chước. Mình quên cái yếu tố đấy. Mình nhấn mạnh cái yếu tố xin ơn mà quên cái yếu tố là chiêm ngắm ảnh tượng để suy niệm về đời sống thánh thiện của các đấng mà bắt chước. Và cái thứ hai đó là khi chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ cũng như là các thánh đó, mình phải đặt sự cầu nguyện đó trong mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Giáo lý Công giáo dạy về sự hiệp thông giữa các tín hữu tin vào Chúa Giêsu Kitô dù còn sống hay đã qua đời, vẫn hiệp thông với nhau. Cho nên các anh chị và tôi cầu nguyện cho các đẳng linh hồn đó, mà ngược lại chúng ta tin là các đẳng linh hồn cũng cầu cho mình đó. Mà đương nhiên là Đức Mẹ và các thánh là những người ở gần bên Chúa, thì các ngài chuyển cầu cho chúng ta. Thế cho nên tôi chỉ muốn làm sáng tỏ một chút những giáo lý Công giáo thôi, chứ không có ý phê phán bên nào hết. Ở nguyên tắc thứ năm thì bạn chỉ có viết ra đây thôi: Soli Deo Gloria, Dei Gloria, duy Thiên Chúa được tôn vinh. Đúng như vậy, chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng đáng tôn vinh thôi. Cho nên trong khi chúng ta dâng thánh lễ đó, anh chị có nhớ mà trước kết thúc kinh nguyện thánh thể và trước khi bước sang kinh lạy cha thì có một lời tung hô làm sao? Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Và ở Việt Nam bắt đầu là có một số nơi cũng áp dụng cái hình thức giống như nhiều giáo hội khác ở trên thế giới, tức là cái câu Amen đó là người ta không có trả lời một cách nó buồn thảm Amen thế là xong, mà nó trở thành một cái câu hát rất là hùng tráng đó, một cái câu hát rất là hùng tráng, bởi vì đó là lời tôn vinh chúc tụng. Đúng là chỉ có một mình Thiên Chúa đáng được tôn vinh chúc tụng thôi, chúng ta đâu có phủ nhận điều đấy. Thế thì bạn gửi cho tôi thắc mắc có viết thế này: bản thân con vẫn còn rất lúng túng trước các nguyên lý thần học này, và nhiều người xung quanh con dù là Công giáo vẫn hay dựa vào lý thuyết trên để tự giải thích thánh kinh theo ý mình, chỉ chấp nhận những điều giáo hội dạy mà mình cho là đúng. Như vậy thì mình là thầy chứ đâu phải giáo hội là thầy, đúng không? Chỉ chấp nhận những điều giáo hội dạy mà mình cho là đúng, thế thì hơn Đức Giáo Hoàng rồi. Rồi bỏ lễ Chúa Nhật, bỏ các bí tích vì giải thích rằng Chúa không bắt tham dự thánh lễ. Xin Cha giúp cho hiểu rõ về vấn đề này. Thế thì tôi nghĩ đây không chỉ là thắc mắc của một bạn học viên trong lớp, mà cũng của nhiều anh chị em và có thể thắc mắc của bản thân chúng ta, hoặc là khi chúng ta đi gặp gỡ trao đổi với người này người kia đó, người ta nêu ra những thắc mắc lập luận mà mình không biết giải thích làm sao. Cho nên hôm nay tôi cũng mượn cái giờ này để chia sẻ với các anh chị, tôi cũng cảm thấy nó an tâm hơn. Chứ nếu không thì các anh chị gửi thắc mắc đến mà cứ thấy im lìm không nói năng gì cả thì xem ra là tôi không quan tâm gì hết. Ngoài ra có một thắc mắc nữa thì nó cũng liên quan đến vấn đề tôi vừa giải thích đó, tức là cầu nguyện với Đức Mẹ, với các thánh.